thân mến, mời quý vị nghe đọc chương 56 sách Cha Vô Danh của Phạm Ngọc Lân. Chương 56 này có tựa đề là Trại Sóng Thần Thủ Đức. Đây là kỳ đọc thứ 2 kết thúc chương này. Tóm tắt kỳ trước, 2 ngày sau khi có đợt 40 người của trại cải tạo L9T1 được gọi bước ra khỏi hàng khi xếp hàng lên hội trường, đến phiên Long và một nha sĩ cùng trại cũng được gọi để chuyển trại. Sau khi qua một thủ tục cuối cùng với một người bộ đội chỉ huy trại, hai người được xem Moldova đưa ra quốc lộ đi về phía Sài Gòn.
Xe chạy đến ngã tư Thủ Đức thì rẽ phải, đi một quãng nữa rẽ vào cổng của một doanh trại, chính là trại Sóng Thần của thủy quân lục chiến ngày xưa. Đài phát thanh CBD quả đã loan tin rất chính xác. Xe vào trong sân rộng, cổng thép gai đóng lại. Trong sân thấy có nhiều người. Khi xe ngưng thì Long nhận ra các bạn trong nhóm 40 người được về từ 2 ngày trước. Mọi người vui mừng đón tiếp, hỏi thăm hai bạn mới được về, đồng thời cũng rất buồn vì lần này chỉ có 2 người. Ai cũng chờ mong một đợt mới cũng đông như họ. Có lẽ Long và anh bạn nha sĩ chỉ là bổ túc cho danh sách 40 người hôm trước mà thôi. Sau vài phút hàn huyên, hai người mới đến được lệnh mang ba lô đi theo một bộ đội đến một khu khác sâu phía trong của trại, hoàn toàn biệt lập với nhóm 40 người trước đây. Trong khu này đã có sẵn khoảng chục người được về từ các trại khác vài ngày trước. Như vậy là nhóm 40 người kia được tách rời ra, chắc cũng có dụng ý gì đấy.
Đài phát thanh CBD trong trại Long Khánh loan tin về trại Sóng Thần như là một trại chuyển tiếp để vỗ béo tù cải tạo trước khi cho họ về nhà. Chẳng biết cái đài này lấy tin ở đâu ra mà tin thật là chính xác so với những tin tức trước đó toàn là thất thiệt. Long được ăn uống khá hơn, ít nữa cũng có cơm đầy đủ, có nhiều rau tươi và ít thịt cá. Ở đó được 2 ngày thì buổi sáng thứ 3 nghe phía ngoài có tiếng ồn ào bất thường, âm thanh của một buổi sinh hoạt huyên náo. Sau này mới biết là nhóm 40 người đi trước Long làm lễ mãn khóa học tập cải tạo tập trung. Trong nhóm có anh Lưu Trọng Hồ cùng dạy đại học dược khoa với Long, sau này kể lại diễn tiến của buổi lễ đó. Trong cái sân rộng phía trước trại được dựng lên một sân khấu, có ghế ngồi xếp đặt cho quan khách và thân nhân. Có rất đông cơ quan truyền thông, báo chí, truyền thanh, truyền hình. Quan khách là các cấp lãnh đạo của Ủy ban Quân quản. Gia đình những người sắp được về đã được báo trước nên có mặt đông đủ. Nhiều phát biểu dĩ nhiên là phải nhiều. Phát biểu là món giải trí thịnh hành nhất trong xã hội mới mà. Trong đó có một phát biểu đáng chú ý nhất là của một đại diện những người tù cải tạo được về đoàn tụ với gia đình. Anh chàng này chẳng phải khoái phát biểu, mà chính xác hơn là bị chỉ định làm đại diện để phát biểu. Bị chỉ định thì cũng đành phải làm thôi. Bài diễn văn được soạn ra dưới sự chỉ đạo của một cán bộ chính trị. Nội dung ai cũng biết trước. Cảm ơn cách mạng đã khoan hồng cho chúng tôi được học tập cải tạo để trở thành người công dân lương thiện, vân vân và vân vân. Và không quên tiết mục cười ra nước mắt, đó là màn hợp ca của tù cải tạo. Đã phải tập dượt để hát mấy bài ca tụng cách mạng.
Nhưng ai cũng làm cho có lệ, người ta bắt làm thì làm thôi. chẳng hơi đâu mà nghĩ ngợi vần vơ. Cuối cùng buổi lễ chấm dứt tốt đẹp. Đài phát thanh làm thiên phóng sự ngay trong ngày. Và tối hôm đó, người ta được xem trên đài truyền hình cảnh tượng những người học tập tốt, lao động tốt, sum họp với gia đình vợ con ngay trong trại sóng thần này. Gia đình được báo tin để lên đây đón chồng mình, cha mình, con mình. Ai cũng tươi cười hớn hở. Chính quyền muốn cho dư luận trong nước cũng như thế giới thấy rằng họ đã bình thường hóa được xã hội miền Nam, rằng chính sách học tập cải tạo là nhân đạo nhất, vân vân. Có ai tin hay không lại là chuyện khác. Tuyên truyền thì cứ tuyên truyền thôi. Nhóm của Long ở trong khu biệt lập phía sau trại không có mặt trong buổi lễ này. Lúc đầu nhóm chỉ có 10 người, sau đó mỗi ngày thêm 1 hay 2 người từ các trại khác nhau về. Long có cơ hội tiếp xúc với những người này để tìm hiểu cách sống trong các trại khác như thế nào. Điểm giống nhau là tất cả đều đã học chính trị 10 bài căn bản, từ bài 1 tội ác mỹ ngụy đến bài 10 lao động là vinh quang. Còn về đời sống thì mỗi trại mỗi khác, tùy cơ ứng biến. Long chú ý nhất là một anh bạn về từ trại Khartoum, là một trại trong rừng gần biên giới Việt Miên. Anh này kể khi đến nơi không có nhà cửa gì cả, mỗi người được phát một tấm ni lông của bộ đội dùng làm võng, tìm 2 cây mắc võng lên để ngủ. Tấm ni lông này người bộ đội không phải chỉ dùng làm võng mà thôi, mà còn làm áo mưa, làm tấm bạt che nắng gió, và cuối cùng dùng để cuốn xác mình nếu bị tử trận.
Cũng như các trại khác, công việc đầu tiên là ổn định chỗ ăn chỗ ở. Nhưng ở Khartoum có nghĩa là phải vào rừng đốn tre về dựng trại, cắt cỏ tranh về lợp mái, biến không thành có, như nói theo kiểu cách mạng. So với Khartoum thì việc ổn định chỗ ăn chỗ ở tại 2 trại mà Long đã trải qua chỉ là trò chơi. Anh bạn ở Khartoum này cho biết trong trại anh cũng có một anh bác sĩ trẻ chết vì bị sốt rét ác tính. Rất nhiều người bị sốt rét nhưng không đến nỗi chết. Riêng anh này bị một dạng sốt rét nặng, cơ thể không chịu nổi nên đã lìa đời trong cảnh rừng thiêng nước độc, xa gia đình vợ con. Cũng như anh B ở trại Tràng Lớn trước đây, anh bác sĩ trẻ này được chôn ngay bên cạnh trại, quấn trong tấm ni lông làm võng của anh. Và cũng như trường hợp anh B, gia đình không hay biết gì về cái chết của chồng mình, cha mình.
Qua ngày thứ 5 ở trại sóng thần, buổi sáng Long được gọi lên bộ chỉ huy. Tưởng lại có một màn động viên gì đấy, nhưng không phải. Khi đi gần đến văn phòng làm việc, chàng thấy từ xa có 3 người từ ngoài đi vào. Một người là trưởng trại Long đã biết mặt, người thứ 2 là một thanh niên lạ, người thứ ba là Mai, vợ chàng. Khó lòng mà diễn tả được cảm giác của một người chồng bất ngờ thấy mặt vợ thương yêu của mình sau 4 tháng dài đằng đẵng không tin tức. Nhưng chàng cố nén xúc động trước mặt 2 người kia, những người thuộc về phe đã gây ra thảm cảnh chia cắt gia đình chàng. Sau này, Mai kể chi tiết bằng cách nào nàng lại được lên thăm chàng ở trại sóng thần này.
Có một tay công an trẻ người miền Nam, trước khi hoạt động trong rừng, nay về thành phố và được cấp một căn nhà chủ đã di tản trước ngày 30 tháng 4, ngay gần nhà của gia đình Mai, gồm bà cụ và mấy người em từ Đà Lạt về ở. Anh chàng công an này mê mẩn một cô em của Mai, nên hay đến nhà thăm hỏi và tỏ ý sẵn lòng giúp đỡ khi có việc cần, mặc dù chẳng được cô em đáp lại chút tình cảm nào cả. Riêng Mai tìm cách dò hỏi anh chàng này về tin tức chồng mình, vì trong suốt 4 tháng nàng không có tin tức gì của Long. Hai lá thư Long được phép viết cũng không nhận được, đã thế lại còn có những tin đồn về tai nạn lưu thông lúc chuyển trại. Có nhiều người chết hoặc bị thương, làm cho Mai càng lo lắng thêm, không biết chồng mình sống chết thế nào, có sống cũng không biết đang ở chân trời góc biển nào. Khi Long còn ở trại Tràng Lớn và Long Khánh, anh chàng công an này không giúp gì được, mặc dù anh chàng có chức vụ khá quan trọng trên công an thành, có nhiều liên hệ hơn công an phường khóm. Nhưng đến khi Long được về sóng thần thì anh chàng biết tin ngay qua hệ thống công an thành phố. Những người sắp về có danh sách đưa cho công an để quản lý chặt chẽ, nên báo ngay cho Mai biết và cũng giải thích là trại sóng thần ở Thủ Đức là một trại chuyển tiếp nên chỉ một hay hai tuần nữa là Long được về thôi.
Mai cũng như cả nhà mừng khấp khởi khi được tin này. Nhưng Mai nóng lòng muốn gặp chồng trước khi chàng được về đoàn tụ với gia đình, nên hỏi anh chàng công an có cách nào lên thăm Long ở trại sóng thần không. Suy đi nghĩ lại mãi, không phải chuyện dễ, vì trại sóng thần được dùng làm trại tù, không thể cho người ngoài vào được. Rốt cuộc anh chàng công an bày mưu hiến kế là Mai đang làm cho đài truyền hình, có thể bịa ra là lên trại sóng thần để liên hệ trước, để trong tương lai sẽ làm một thiên phóng sự truyền hình về trại này. Thế là anh chàng lên trại sóng thần nói thật với người sĩ quan trại trưởng ở đấy rằng Mai là vợ của một người học tập cải tạo mới chuyển về đây, muốn lên thăm chồng nên nhờ anh chàng giúp. Và anh chàng nghĩ ra việc nhân viên đài truyền hình lên đây liên hệ là như thế. Người trại trưởng cũng nể nang công an nên bằng lòng cho Mai lên trại, dĩ nhiên là phải kín đáo khi gặp riêng chồng. Dần dần Long sẽ khám phá thêm là trong chế độ này công an có rất nhiều quyền lực, luật lệ chỉ áp dụng cho người dân thấp cổ bé miệng, còn những ai có quyền lực, có quen biết, có giấy mơ dễ má với quyền lực, hoặc có khả năng và biết chạy trọt thì vẫn có thể luồn lách qua mọi luật lệ.
Và thế là hôm sau, anh chàng công an đưa Mai đến trại sóng thần, gặp người trưởng trại, liên hệ công tác. Khi gặp nhau rồi, người trưởng trại cho một bộ đội xuống gọi Long lên bộ chỉ huy, đồng thời đưa Mai đi vào trong. Sau cuộc gặp gỡ ngoài sân, tất cả vào một phòng nhỏ có cái bàn và hai cái ghế. Rồi hai người đi ra để cho Mai và Long ngồi đối diện nhau nói chuyện. Cuộc gặp gỡ kéo dài gần nửa giờ, nói chẳng được bao nhiêu vì Mai khóc là chính. Khi thấy Long từ xa đến, nàng đã không nhận ra là chồng mình, vì da Long sạm lại và nhất là mặt chàng bị phù thủng do thiếu chất tươi, nhất là thiếu sinh tố B1. Nàng cho Long biết các con vẫn khỏe mạnh, vẫn đi học mẫu giáo, vẫn thường nhắc đến bố. Có khi ba mẹ con ôm nhau khóc nhớ bố. Nàng cho biết vẫn làm biên tập viên trong đài truyền hình Sài Gòn. Cũng là cái may lớn vì nhiều người vợ bị cho nghỉ việc ngay khi chồng đi học tập cải tạo. chàng nói sơ qua về hai trại Tràng Lớn và Long Khánh, và nhất là cái may mắn được về trong kỳ này. Chỉ có vài chục người chuyên viên được về, còn lại không biết bao nhiêu người vẫn chịu cảnh tù đầy.
Sau khoảng 10 ngày sống tại trại Sóng Thần, tất cả nhóm của Long gần 20 người được cho biết sẽ được ra về ngày hôm sau lúc 9 giờ sáng. Gia đình đã được họ báo trước, ai muốn lên đón thân nhân thì lên. Lần này không có lễ lạc dùm beng, không có báo chí truyền thanh truyền hình như với 40 người đợt trước. Mọi người sẽ đi ra cổng, có gia đình chờ ở ngoài đứng đón. Sáng ngày thứ ba, 28 tháng 10 năm 1975, Long cùng các bạn mang đồ đạc lên bộ chỉ huy lãnh nhận một tờ giấy giới thiệu. Tờ giấy của Quân Giải phóng Nhân dân miền Nam Việt Nam, do một thủ trưởng đoàn 875 có tên là Nguyễn Bằng Tường ký, có tiêu đề là Giấy giới thiệu tạm hoãn học tập tập trung. Không phải giấy ra trại, không phải giấy chứng nhận đã học tập xong, không phải chứng chỉ học tập tốt, lao động tốt, chỉ là một giấy tạm hoãn. Tạm hoãn gì? Tạm hoãn học tập tập trung, tức là không phải ở trong trại tập trung nữa, nhưng còn học tập không tập trung, tức là ở nhà, học tập tại phường khóm hay tại cơ quan thì vẫn phải tiếp tục. Và lại giấy cũng nói rõ, đề nghị Ủy ban Nhân dân Cách mạng các cấp và cơ quan, đơn vị tiếp tục theo dõi và giúp đỡ cho anh chị để trở thành người công dân có ích cho Tổ quốc. Phải hiểu là nếu Long về mà không chịu tiếp tục học tập tốt, lao động tốt, thì có thể phải chờ vào trại tập trung bất cứ lúc nào. Nhưng trong lúc này, Long chẳng thèm nghĩ tới những chuyện đen tối đó. Chàng vác ba lô đi thật nhanh ra cổng trại, lòng thơ thới hân hoan vì gặp lại Mai và hai đứa con 5 tuổi và 3 tuổi được mẹ cho ăn mặc đẹp đẽ đi đón bố. Bồng cả hai đứa lên, mỗi tay một đứa, lòng dạt dào yêu thương. Chàng đã xa vợ con đúng 128 ngày, có ghi rõ trong nhật ký.
Quý vị thính giả vừa nghe đọc kỳ 2 của chương 56 sách Cha Vô Danh qua giọng đọc của Quản Mỹ Lan và Phạm Ngọc Lân. Mời quý vị thính giả đón nghe đọc chương 57 có tựa đề là Tâm sự một người vợ tù cải tạo. Mỹ Lan thân ái chào quý thính giả và hẹn quý vị.